Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Nước Úc trong tuần và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, dân biểu lao động của Thượng viện Victoria. Xin chào anh.
Xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào tất cả thính giả của SBS Radio Tiếng Việt.
Ở tiểu bang Victoria trong 24 giờ qua ghi nhận 45 ca nhiễm COVID-19. Thật sự ra cái con số này trong suốt 8 ngày qua là ở dưới 50 ca nhiễm. Con số này nếu như kéo dài thêm được đến 14 ngày liên tục mà dưới 50, tức là trong khoảng từ 30 đến 50 ca, thì là tin mừng phải không thưa anh Dũng?
Dạ rất là đúng thưa anh. Nếu trong cái trung bình trong 14 ngày á, mà dưới 50 mà trên 30 thì chúng ta ở tiểu bang Victoria có thể sẽ bước qua bước 2 vào ngày 28 tháng 9 tới đây, tức là còn khoảng một tuần nữa. Và sau đó những bước kế tiếp thì những con số nó phải nhỏ hơn để mà cuối cùng thì Victoria có thể trở lại một cái cuộc sinh hoạt bình thường, gọi là COVID normal, gọi là bình thường nhưng mà vẫn phải có những cái hạn chế giống như mang khẩu trang vân vân, để mà chờ đến khi mà chúng ta được có được một vaccine. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có cách điều trị và cũng chưa có cái vaccine chủng ngừa.
Bây giờ như thế này đi, để cho thính giả dễ dàng theo dõi, tại vì thật sự ra COVID nó kéo dài quá lâu cho nên là mọi người có thể là không có còn mường tượng ra được nữa là đang ở đâu và sẽ phải làm gì. Hiện tại thì ở dưới Victoria là ở giai đoạn 1, hay là nói đúng hơn là trong cái tình trạng gọi là phong tỏa cấp 4, đúng không thưa anh?
Dạ đúng anh.
Thì bây giờ đó là đến sau cái ngày 28 tháng 9, đáng lý ra là đã kết thúc hồi giữa tháng rồi, nhưng mà rồi phải kéo dài thêm. Và hy vọng rằng là đến ngày 28 tháng 9 thì sẽ sang cái bước 2, có nghĩa là nới lỏng một tí, nhưng mà vẫn trong vòng cái cấp 4 đó thôi, phải không ạ?
Dạ, thì sẽ được nới lỏng thêm. Đến ngày 28 tháng 9 thì cái số người có thể thăm được gia đình 5 người. Ngoài gia đình tức là con trẻ em dưới 12 tuổi không tính trong số đó, nhưng mà cái số gia đình 5 người đó là giữa hai gia đình thôi, và không có thể có thêm một gia đình thứ ba, và có thể được nới lỏng thêm về vấn đề đi lại, về vấn đề đi ra ngoài tập thể dục, và một số nới lỏng nhỏ hơn nữa thưa anh.
Rồi đến 26 tháng 10 thì như thế nào anh, nếu mà qua cái bước thứ ba?
Nếu mà ngày 26 tháng 10 đó, nhà hàng, tiệm ăn sẽ được mở lại với cái số khoảng từ 10 tới 20 người, tùy theo cái bên trong hay là bên ngoài. Hiện tại chính phủ Victoria bây giờ đang có một số ngân khoản để mà tài trợ cho các tiệm ăn, để mà có thể cho thực khách dùng ở ngoài chơi. Lý do là cái nguy hiểm mà có thể lây bệnh thì nó ít hơn. Và sau đó nữa thì cái số người tới thăm bạn bè này kia sẽ cao hơn, có thể lên tới 10 người. Đáng lẽ đó, ở vùng quê của Victoria đó là hiện tại bây giờ vẫn trong bước thứ hai. Nhưng mà vì cái số lây nhiễm rất là thấp, thành ra chính phủ đã cho bước hai bước một lúc. Thì bây giờ vùng quê đang bước thứ hai, thì ra ở vùng quê rất là nhiều tiệm được mà hoạt động lại, từ những cái tiệm sắc đẹp, nails và những cửa hàng và những cái quán ăn và cũng như là các nơi mà pub này kia đó thưa anh. Thì hy vọng là cái con số thấp thì chúng ta có thể bước nhanh hơn. Nhưng mà hiện nay giống như anh biết, hôm qua đó thì mới 20 mấy người, mà hôm nay lên lại 45 người. Thành ra con số nó vẫn còn dao động rất là nhiều.
Như vậy đến cái mốc 23 tháng 11 thưa anh, tức là cái lúc đó hy vọng rằng là không có còn ca nhiễm nào khác nữa hết, tức là chúng ta sẽ bước qua cái bước số 4, thì lúc đó thì như thế nào anh? Mọi chuyện trở lại bình thường không? Cái bình thường này nên hiểu như thế nào?
Dạ, cái đó là gần như bình thường thì sẽ bỏ lệnh giới nghiêm, và số người tụ tập ở nhà có thể lên tới 20 người, các cửa hàng các nơi buôn bán có thể được mở cửa lại với những một số điều kiện, chẳng hạn như vậy phải có một cái kế hoạch gọi là COVID safe plan để mà ghi danh những người khách tới, nhỡ nếu mà có chuyện gì tái xuất lại đó thì có thể truy tìm với những người đó để mà báo cho họ biết để họ đi thử. Và cái bước cuối cùng đó là sau cái ngày đó không có số người lây nhiễm mà cũng cái số người đang bị bệnh vẫn là con số 0 và không có một cái sự bộc phát nào mà đáng ngại ở trên toàn nước Úc thì nó sẽ trở lại COVID bình thường, lên đó tất cả mọi chuyện sẽ được giải tỏa.
Đó là một cái chữ nếu rất là lớn thưa anh, và có thể là nó sẽ không có xảy ra. Nhưng mà có nhất thiết là phải xảy ra trên toàn quốc không? Bởi vì có thể là cái tình hình ở từng tiểu bang nó có khác nhau thì làm sao?
Dạ, đó, thưa anh, thứ nhất đó, đây là một cái số điều kiện được nêu ra bởi các chuyên gia về y tế và chính phủ đã đưa tới cái quyết định này. Chính phủ là người chịu trách nhiệm. Đây là một điều kiện khó, thưa anh, đúng, không có người lây nhiễm trong vòng 14 ngày. Không có một cái trường hợp nào đang bị, và cái khó nhất là cái sự bộc phát ở trên toàn nước Úc. Thì đó là một cái lời tư vấn cho chính phủ. Tuy nhiên đến cái giai đoạn đó thì tùy theo giống như ông Thủ hiến Danaru có nói, đây là những cái bước là được đề nghị và chính phủ quyết định là ban hành và thực thi. Cái sự bộc phát ở trên nước Úc đó, đây là một điều rất khó, tại vì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chính phủ Victoria, nhưng mà đó là một cái điều mà tất cả tiểu bang khác họ cũng rất là muốn kiểm soát được để mà có thể là hồi phục lại kinh tế cho toàn nước Úc.
Tình hình ở tiểu bang Victoria trong thời gian qua phải nói rằng là nghiêm trọng nhất, nặng nề nhất so với trên cả nước Úc, làm ảnh hưởng đến kinh tế trong tiểu bang rất là nhiều. Thì không hiểu là chính phủ của Thủ hiến Daniel Andrews có những cái chương trình cụ thể nào, có những cái hỗ trợ cụ thể nào về mặt tài chính để mà giúp cho cái nền kinh tế ở tiểu bang vẫn có thể hoạt động, thưa anh?
Chính phủ phải lo hai chuyện. Thứ nhất là về vấn đề sức khỏe của cộng đồng, và thứ hai là kinh tế của tiểu bang. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thấy một điều này, nếu cái bệnh dịch không kiểm soát được, nếu sức khỏe và y tế của cộng đồng, của công chúng không kiểm soát được, thì cái kinh tế dù có mở cửa lại đi nữa thì cũng sẽ không có người dám đi, và cũng nhiều người cũng sẽ không mở cửa, và những cái nhà đầu tư họ cũng sẽ không đầu tư vào tiểu bang. Do đó cái việc sức khỏe được đặt hàng đầu, và kinh tế thì chính phủ cũng biết rằng trong cái thời gian qua, 6 tháng vừa qua thì tiểu bang Victoria bị rất là trầm trọng, nhất ở nước Úc này. Do đó chính phủ đã có rất là nhiều biện pháp. Trong phạm vi nói chuyện này tôi xin trình bày một số biện pháp mà chính phủ muốn hỗ trợ cho kinh tế mà có cái sự liên hệ và liên quan đến cộng đồng người Việt chúng ta. Thứ nhất là nói về vấn đề chung á, thì chính phủ cũng đã dự trù 25 tỷ đô để mà có thể giúp cho nền kinh tế. Và đến bây giờ thì chính phủ đã ban hành tất cả các chính sách từ 3 triệu đô. Thì có một số những cái biện pháp tôi xin được thưa với anh và với thính giả. Thứ nhất là trong thời gian hiện tại và sắp tới, chính phủ sẽ nỗ lực cung cấp những cái phương tiện và ngân sách cho những kỹ nghệ và những cái thương hiệu mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong đó nhà hàng, thực phẩm và nơi du lịch. Do đó thì chính phủ bỏ rất là nhiều tiền để mà...
Khoan, xin lỗi, ngắt lời anh tí. Hồi nãy anh nói 3 triệu, 3 triệu hay 3 tỷ anh? Nếu mà 3 triệu thì đâu có ăn thua gì?
Xin lỗi anh, 3 tỷ. 3 triệu con số quá nhỏ. Dạ, 3 tỷ đô. Chính phủ có một ngân sách là 25 tỷ mà cho tới nay là 3 tỷ trực tiếp, và trong đó 3 tỷ khác nữa là 6 tỷ. Nhưng mà nói về trực tiếp đó là 3 tỷ để mà giúp cho các cơ sở thương mại. Và đặc biệt là hiện tại chính phủ đã bỏ ra một số tiền để mà khuyến khích hội đồng thành phố đó thưa anh, và các cửa tiệm để mà có thể trang bị cho những bàn ghế, dù che và những cái phương tiện để mà có thể ăn uống ngoài trời. Và chính phủ cũng giúp cho những người gọi là sole trader, tức là những người tự mình làm chủ đó, thì chính phủ sẽ giúp cho họ, nếu là họ đủ điều kiện, là có thể lên tới 3.000 đồng. Thì nếu mà những nhà hàng nào hoặc là những nơi reception về, tức là giống như tiếp tân, đám cưới này kia mà có trên 100 thực khách đó, thì có thể lên tới 30.000. Chính phủ có thể giúp trực tiếp cho họ để mà trở lại cái sinh hoạt kinh tế bình thường.
Làm sao anh? Tôi không rõ lắm. Tại vì bây giờ lấy ví dụ như là một cái nơi tổ chức tiếp tân đi, thì tổ chức tiệc cưới rồi đó, thì sẽ nhận được 30.000. 30.000 đô đó là để làm gì? Để tiếp tục đóng cửa hay sao anh?
Trong giai đoạn này để họ tiếp tục có thể trang trải những kinh phí giống như là tiền mướn, cái đó là của tiểu bang. Ngoài ra thì họ có thể đã có những cái sự giúp đỡ của liên bang về vấn đề JobKeeper đó anh.
Dạ thì đúng rồi, dạ tôi hiểu, nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là cánh cửa của cái nơi đó vẫn đóng kia mà. Nếu kinh tế phục hồi cái gì?
Không, thì bây giờ thì họ giữ có thay vì nếu mà không có giúp đó anh, thì họ phải bỏ tiền túi ra, hoặc là họ đóng cửa luôn vĩnh viễn.
Nhưng mà thưa anh, sẽ kéo dài được trong bao lâu?
Thì bây giờ ngày 28 tháng 9 thì sẽ mở cửa, sẽ bước vào một cái bước kế tiếp. Và hy vọng là ngày 26 tháng 10 nếu mà dưới 5 người trung bình thì có sẽ là mở cửa lại một số. Giống như bây giờ ở vùng quê, họ có thể mở cửa nhà hàng lại đó anh.
Nhưng mà cái tiền hỗ trợ mà nãy anh nói đó, 3.000 hoặc là cho đến tối đa 30.000, thì cái đó chắc là chỉ hỗ trợ một lần một thôi chứ đúng không anh? Chứ đâu có phải kéo dài giống như là JobKeeper hay là các cái chương trình
khác. Dạ đúng, đó là hỗ trợ một lần để mà họ có thể trang trải những cái phí tổn, kinh phí mà họ phải gánh chịu ngay trong thời điểm này, trước khi họ có thể có được lại cái sự thu nhập.
Trong thời gian vừa qua thì tiểu bang Victoria, thủ hiến Daniel Andrews đã có rất là nhiều các cái biện pháp, thậm chí là đặt toàn bộ tiểu bang dưới cái tình trạng khẩn cấp luôn. Nhưng mà có một số ý kiến người ta cho rằng là hình như là làm hơi quá thưa anh. Lấy thí dụ như bây giờ cái lệnh giới nghiêm đi, thì cái giới nghiêm đó ích lợi của nó là cái chỗ nào? Tại vì thật sự ra đó tối thì cũng đâu có nhiều người ra ngoài đâu. Mà tự nhiên như thế anh tạo ra cái cảm giác về tâm lý, nhìn cái thành phố nó trở thành giống như thành phố ma vậy, nhiều người nói họ không thích. Và thậm chí cuối tuần vừa rồi biểu tình luôn chống cái chuyện mà phong tỏa kéo dài như thế này. Thì không hiểu ý kiến của anh như thế nào?
Cái thứ nhất, đây là một vấn đề được tranh cãi, thì anh rất là đúng. Cái lệnh giới nghiêm được đưa ra đó là dựa trên căn bản là hạn chế sự đi lại. Tại vì cái sự truyền nhiễm bệnh là do sự đi lại và tiếp xúc. Tuy nhiên, cái vấn đề giới nghiêm đó, trong giờ giới nghiêm thì phần lớn tất cả mọi cái sinh hoạt mà được phép đó vẫn được xảy ra. Trước khi mà ban hành lệnh giới nghiêm đó thì người dân vẫn có thể đi lại được bằng cách là vào những cái lý do sau đây. Đi làm nếu cái thương nghiệp đó hoặc là cái ngành đó được mà phép mở cửa, đi bác sĩ để mà lo cho mình hoặc là đi lo cho người khác, hoặc là đi học nếu không học được ở nhà, và được đi ra ngoài tập thể dục. Thì bây giờ trong giờ giới nghiêm, bây giờ hiện tại bây giờ là 9 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng, thì tất cả những điều kiện đó trừ một điều kiện thôi, và người ta không được ra khỏi nhà. Người ta vẫn có thể ra khỏi nhà nếu đi làm. Nếu mà phải đi học ban đêm, mà học ban đêm thì không ai trường nào mở, chỉ có một số trường hợp đặc biệt mà thôi. Và nếu mà đi bác sĩ, cần sự đi bác sĩ nhà thương hoặc là cần sự chăm sóc những người khác, chỉ một cái trường hợp không được ra khỏi giờ giới nghiêm là đi tập thể dục. Thì 9 giờ tối thì trời cũng rất là tối. Thành ra nó cũng tương tự như là không có cái giới nghiêm. Tuy nhiên nó hạn chế được rất là nhiều. Tại vì trong cái giờ giới nghiêm đó thì cảnh sát dễ dàng kiểm soát hơn, không phải bỏ rất là nhiều cảnh sát để đi kiểm soát những người ra ngoài đường có hợp lệ hay không. Bây giờ trở về vấn đề biểu tình, thì vâng, chúng ta sống trong một đất nước rất là tự do, và nhất là người công dân Úc ở đâu cũng vậy, chẳng phải tiểu bang này, họ rất là quý cái sự tự do của mình. Thì có những cái sự biểu tình, cuộc biểu tình đó, tuy nhiên cái cuộc biểu tình đó nó có rất là nhiều thành phần trong đó. Có những người không chịu nổi biểu tình, đúng. Có những người không tin vào cái vấn đề cái bệnh COVID này là bệnh có thiệt, đó nghĩ là chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang và chính phủ thế giới đưa ra để mà kiểm soát người dân. Và có những cái người họ lợi dụng trường hợp, đúng, tiểu bang Victoria ở trong cái thời điểm và giai đoạn rất là khó khăn. Mặc dù họ không thích những cái biện pháp này, không ai thích biện pháp này hết, và không ai muốn cái đại dịch này chúng ta có để mà ảnh hưởng quá nhiều như vậy, nhưng ủng hộ cho những biện pháp của chính phủ. Có một số, giống như anh biết, số đông thầm lặng, họ không lên tiếng, không có nghĩa là những người lên tiếng là những người đại diện được cho họ. Thưa anh.
Chính phủ tiểu bang, chính phủ lao động tiểu bang có giúp gì cho các cộng đồng hay không? Đối với cộng đồng người Việt thôi. Ví dụ như có những cái khoản tài trợ đặc biệt nào để giúp trong cái khoảng thời gian này không? Tại vì tôi thấy cộng đồng người Việt ra thông báo rằng là những ai gặp khó khăn thì cho cộng đồng biết và để cho cộng đồng người Việt tự do có thể là sẽ giúp đỡ.
Dạ.
Thì không hiểu thế là đó. Cái số tiền đó là ở đâu ra? Từ chính phủ lao động của Victoria hay là tự họ phải quyên góp để mà giúp nhau?
Thì đó là trả về vấn đề sức khỏe thưa anh. Bộ về
cái này là văn hóa... về an sinh anh chứ không phải là sức khỏe. Về an sinh có nghĩa là họ cần giúp đỡ những cái rất là cụ thể, ví dụ như một bao gạo.
Tôi biết gì. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe thì đã, và vấn đề an sinh thì Bộ Đa Văn hóa Sự vụ đã có rất là nhiều cái cuộc họp bàn tròn để mà nói chuyện với những cái người leader, những cái người đại diện cho các cộng đồng. Thì lấy cộng đồng Việt Nam mình làm ví dụ, cộng đồng người Việt tự do tại Victoria đã được nhận được 50.000 đồng để mà lo trực tiếp những người chẳng hạn như neo đơn ở nhà mà không có thể đi mua đồ ăn được. Ngoài ra, chính phủ cũng đã có giúp một số những cái tổ chức mà không phải tổ chức sắc tộc đó, chứ không phải là giống như cộng đồng người Việt tự do là một tổ chức bao trùm, nhưng mà có những tổ chức nhỏ hơn, chẳng hạn như bên Afghan hay là bên người Sikh.
Thôi cảm ơn tiến sĩ Kiều Tiến Dũng rất nhiều đã dành cho SBS cuộc nói chuyện này ạ.
Tôi xin cảm ơn anh Quốc Vinh, và xin trước khi được chấm dứt thì tôi cũng xin có lời kêu gọi là chúng ta phải cố gắng lên, và nếu mà những ai có triệu chứng nhẹ thì xin đi thử, vì đây là một cái điều rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta kiểm soát được cái mầm dịch thì tiểu bang mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường được. Xin một lần nữa cảm ơn anh Quốc Vinh và quý thính giả của SBS Việt ngữ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.